Hồng Liên Bảo Giám, chương 2181, Chiến Phật 10, gocchuyenaudio.com. Đại đa số vật chất sẽ không chịu đựng được thanh minh diễm quá lâu sẽ đông cứng và nát bấy, nhỏ tới mức tiếp cận đơn vị không gian. Tô Kính chuẩn bị tất cả thật tốt và đầu nhập trong lò đan, hắn lấy tài liệu mình cần. Chưa đủ một phút đồng hồ, trong lò đan có một viên đan dược trong suốt bay ra bị Tô Kính cầm trong tay. Viên đan dược này không có khí linh tồn tại, chỉ có được bản năng, không muốn bị người lợi dụng, thứ này có thể xem như yêu vật. Tô Kính không sử dụng tiên thuật, hắn dùng hai mắt nhìn cũng nhìn không ra viên đan dược tồn tại. Dùng sờ chỉ có cảm giác như viên châu. Tô Kính gật gật đầu, thứ này chính mình còn có thể niết trong tay, đổi lại người khác không thể chạm vào, đây không phải đan dược mà là một loại tài liệu hậu thiên. Pháp tắc châu, đồ vật rất đơn giản. Đại đa số tiên đế đều mơ tưởng luyện chế, chỉ có địa tiên luyện chế xác suất thành công cao hơn một chút, Tô Kính luyện thành trong một lần là vận khí. Nếu không luyện thành thì Tô Kính không tiếp tục, đây cũng là một loại xem bói. Nếu như Tô Kính luyện chế pháp tắc châu thất bại, ý nghĩa chiến đấu sau này hung hiểm vạn phần, tỷ lệ thành công rất thấp. Như vậy Tô Kính có nếm thử tiếp tục tác chiến cũng phải chuẩn bị đường lui đặc thù cho mình. Hiện tại luyện chế pháp tắc châu thành công, Tô Kính bắt đầu vận dụng lực lượng của mình và vẽ tiên vân lên pháp tắc châu. Pháp tắc châu thứ này mặc kệ cầm trong tay cũng có xúc động muốn luyện thành bổn mạng tiên khí. Tô Kính không cần pháp tắc châu cho nên không sử dụng. Pháp tắc châu có thể chứa đựng một tiên thuật trong chiến đấu tùy thời tuyên truyền. Nghe không được tốt lắm, trên thực tế thứ này một vạn tiên đế cũng không có một người có. Tô Kính có Hồng Thương Bảo Giám, có thể cung cấp lực lượng pháp tắc thuần túy, ở địa cầu chuẩn bị thời gian rất lâu mới đạt được tất cả tài liệu cần. Những tài liệu này phẩm chất đến gần vô hạn tinh khiết, lúc này mới luyện chế thành công pháp tắc châu. Nếu không có Hồng Thương Bảo Giám, Tô Kính muốn luyện chế thứ này, cho dù có thể kiên trì nhưng có thể kiên trì đến phá sản. Nhiều năm tích lũy bỏ vào trong luyện chế cũng chưa chắc thành công. Nếu như chỉ chứa đựng tiên thuật pháp tắc châu cũng không đáng giá tiên đế hao tổn tâm tư như vậy. Pháp tắc châu chứa đựng tiên thuật là tạm thời sáng tạo. Tô Kính hiện tại nắm giữ pháp tắc của mình, dựa theo chính mình suy tính, tùy ý ghi trong đó, pháp tắc châu sẽ tồn tại pháp tắc của Tô Kính. Mặc dù sẽ xung đột nhưng không tới mức hủy diệt, như vậy sáng tạo tiên thuật mỗi lần đều là độc nhất vô nhị. Tô Kính có thể dùng điều khiển một lần, nó là thuộc tính cuối cùng của pháp tắc. Pháp tắc châu có thể tự động tu chỉnh nội dung Tô Kính cần tổ hợp. Tô Kính tinh tế hồi tưởng tất cả quan hệ với Phật Tổ, kể cả bình bát trong chùa miếu, kim liên, ngư long, thậm chí bát nước. Bản thân Phật Tổ không có nhược điểm gì. Tất cả nhìn như có nhược điểm, Phật Tổ cũng biết được ngươi đi lợi dụng những nhược điểm kia sẽ biến thành bẫy dập. Một khi ngươi tin tưởng vững chắc những này nhược điểm kia vô dụng qua ngươi, vậy ngươi sẽ sinh ra cảm giác không thể làm gì với Phật Tổ. Đối với tiên nhân đến nói, không thể làm gì mới là cảm xúc chết người nhất. Tô Kính đang suy nghĩ, lại đưa pháp tắc vào bên trong pháp tắc châu và hình thành tiên văn, hai bên đan vào nhau trong pháp. gocchuyenaudio.com, tắc châu có không gian đủ lớn, Tô Kính đưa vào tiên thuật đẳng cấp tiên đế tương đối nhẹ nhõm. Thậm chí tổ hợp trận pháp cũng sẽ không chen chúc. Nhược điểm chân chính của Phật Tổ là gì thì Tô Kính cũng biết, đó là chưa dung hợp bổn nguyên vũ trụ song song kết thúc. Một khi vũ trụ song song này bị Tô Kính đánh tan, Phật Tổ dung hợp thất bại và sụp đổ. Tô Kính bố cục trấn nguyên tử đi chịu chết, đưa Hà Đồ Lạc Thư cho địch nhân cũng là nhằm vào Phật Tổ. Vạn nhất không cách nào tốc chiến tốc thắng, ít nhất lúc mình không có ở đây và dựa vào hóa thân có thể hủy diệt vũ trụ này. Biện pháp này tốn hao thời gian quá dài, chưa hẳn có thể hoàn thành trước khi Phật Tổ dung hợp thành công. Tại trong đạo quan, Tô Kính làm cái gì thì Phật Tổ không thể biết được cho nên hắn mới cho Tô Kính nhìn chùa miếu của hắn. Phật Tổ không thể đoán được một chuyện, Tô Kính nhìn thấy chùa miếu lại chặt đứt liên hệ nhân quả, hắn không thể nhìn trong đạo quan của Tô Kính. Phật Tổ cũng không quý kỵ Tô Kính bên này có làm cái gì thì thực lực của hắn cũng trên Tô Kính, đó là khẳng định. Nội tình hắn tích lũy nhiều hơn Tô Kính quá nhiều, dùng hợp bổn nguyên vũ trụ song song chỉ giúp hắn tiếp cận đỉnh phong mà thôi. Pháp tắc châu trong suốt trong tay Tô Kính, những pháp tắc bên trong dây dưa với nhau và kết hợp thành một tiên thuật mới. Tiên thuật này không cần tên, Tô Kính chỉ làm ngẫu nhiên, lần sau nhất định khó có thể phục chế một lần. Đây cũng là giá trị của pháp tắc châu, địch nhân vĩnh viễn không có biện pháp phòng ngự mang tính nhắm vào pháp tắc châu. Người sử dụng cũng không có biện pháp phóng thích tiên thuật giống nhau, người bị công kích không có biện pháp phòng ngự. Tô Kính hút pháp tắc châu vào giữa hai ngón tay, lúc này ngoài cửa có tiếng gõ cửa, chỉ nghe hai đồng tử nói. Người bên ngoài không nên om sòm, lão gia không tiếp khách. Oanh, bên ngoài người theo gõ cửa biến thành phá cửa, ngũ trang quan chấn động, nếu Tô Kính còn không có luyện chế hết pháp tắc châu lời nói, cái này chấn động đủ để làm cho thất bại. Tô Kính mỉm cười, đây là số mệnh gia thân. Pháp tắc châu khẳng định không thể giết Phật tổ, vật kia chi dùng vào lúc mấu chốt có thể thay đổi cuộc chiến. Có pháp tắc châu chính mình tương đương có thêm một cơ hội giết Phật tổ. Nhiều khi số mệnh một khi bỏ qua sẽ không còn nữa. Âm thanh bên ngoài càng kịch liệt, Tô Kính trong nháy mắt thả một thiên ma ra. Đây là dùng thiên ma đạo quả phân thân tăng cường qua, sau khi đưa ra ngoài đạo quan có ma khí nhộn nhạo. Lão gia có thủ hạ thế khi nào? Đó là thủ đoạn hàng ma của lão gia. Một đồng tử bổ não thay cho đồng tử khác, nói cũng đúng, lão gia đang ở bên trong A-Hát, hai đồng tử cũng không biết thân phận thiên ma của Tô Kính. Thiên ma bay ra khỏi đạo quan, hắn nhìn trước đạo quan có một thần tướng ba đầu sáu tay cầm vũ khí công kích đại môn. Thiên ma tức giận quát một tiếng, bọn chuột nhắt tới nhận lấy cái chết, tên thần tướng không quay người, hắn dương cung cài tên bắn một phát trán của thiên ma trúng tên và hóa thành mây đen biến mất. Cách chương.